Trong niên hiệu đại lịch đời Đường, Hùng Tuấn đau bệnh, chết ngất, thần hồn xuống âm phủ. Diêm Chúa vỡ trách, sai quỷ áp giải vào địa ngục. Sư kêu to lên rằng: trong Quán Kinh nói, kẻ tạo tội ngũ nghịch, khi sắp chết niệm mười niệm cũng được vãng sanh. Tôi tuy tạo tội, song không phạm ngũ nghịch, cứ theo công quả niệm Phật đáng được sanh về tịnh độ. Nếu chẳng thế thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Nói xong chắp tay niệm Phật, bỗng thấy bảo đài ánh sáng hiện giữa hư không. Diêm Chúa liền tha cho về để tiếp tục niệm tu niệm. Sau khi sống lại, Hùng Tuấn liền vào Tây Sơn chuyên tâm trì niệm. Được 4 năm, một hôm sư từ biệt đại chúng, ngồi chắp tay niệm Phật mà giảng sanh. À, thì đây mà Phật tử thấy cái vấn đề mà sư Hùng Tuấn nè, là bắt đầu là mặc dầu hiểu lý kinh, giảng thuyết cũng được, nhưng mà cái giới hạnh không có, không có giữ giới đó. Bởi người ta nói hồi nãy pháp viên nó là giàu trì giới hay phạm giới đó. Rồi sao lại ông còn không tu xuất gia mà còn hoàn tục nó theo quân ngũ, tất nhiên là theo binh lính đó. Rồi sao khi mà giải ngũ rồi thì ông mới trở lại cạo tóc xin xuất gia trở lại làm tăng. Mà xét bổn phận thì cũng biết hổ thẹn ăn năn nên ông thường niệm Phật. À, thì ông niệm Phật thì ông có giảng thuyết kinh đó, thì ông cũng mới có tìm hiểu kinh. Cho nên ông biết hổ thẹn Phật nhưng mà không được tinh tấn lắm. Cho nên mà ông có duyên lành lớn nè. Thế cho nên là vào đại lịch đời Đường đó, ngài mới đau bệnh mà chết ngất, mới thần hồn xuống âm phủ. Vì tu chưa trong sạch trọn vẹn cho nên Diêm Chúa vỡ trách, phải không? Rồi sai quỷ áp giải vào địa ngục. Ông mới kêu to lên rằng trong Quán Kinh nói đó, dầu kẻ tạo tội ngũ nghịch, khi sắp chết niệm mười niệm cũng được vãng sanh. Đó, trong ngũ nghịch, trong Quán Kinh nói đó, là mười niệm đó, hay là trong 48 đại nguyện Đức Phật hay nè, ngài cũng có nguyện. Trước giờ năm chung nhớ ta về niệm ta 10 tiếng nếu chưa thánh chúng, giờ ta không đến trước người đó ta nguyện ta không thành Phật. Nha, thì ông mới luật là mới lặp lại trong Quán Kinh cũng nói, Đức Phật mới khẳng định rằng khi người nào chết mười niệm vãng sanh, dầu tội rất nặng, tội tạo ngũ nghịch cũng được vãng sanh. Nên tự tha. Thì ông mới luận lại nó, tôi tạo tội xong chưa phạm tội ngũ nghịch, không có tội nặng, chưa nặng lắm mà, phải không? Cứ theo công quả niệm Phật thì đáng được vãng sanh về tịnh độ. Ông luận biện nếu theo công quả niệm Phật ông là đáng vãng sanh tịnh độ đó. Mà sự thật ra là ông có niệm Phật nhưng mà không thành lòng, chứ nếu thành lòng ông niệm mười niệm nhất tâm là vãng sanh rồi, phải không? Thì ông cũng không được có niệm Phật nhưng mà chưa nhất tâm về mười niệm sau cùng. Nếu chẳng thế thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Đã Phật nguyện như vậy, trong Quán Kinh nói như vậy, mà bây giờ tu niệm mười niệm mà không được vãng sanh thì chư Phật ba đời mười phương là thành vọng ngữ sao? Mà Đức Phật thì chư Phật không bao giờ thành vọng ngữ. Đó. Thì ông nói xong chắp tay niệm Phật, bỗng thấy bảo đài ánh sáng hiện giữa hư không. Diêm Chúa liền tha cho về để tiếp tục tu niệm. Đó. Chứ thật ra nhờ công đức niệm Phật của ông mà ông luận biện thì Diêm Chúa nghe cũng được, nhưng mà ông luận biện không đúng lắm. Là tại sao? Vì Đức Phật ông mười, ông niệm mười niệm sau cùng, mà ông không niệm mười niệm sau cùng, vì ông có lực công phu, ông có đủ sức thế nào đó thì ông mới bị hồn xa địa phủ. Chứ trường hợp mà niệm đúng mười niệm thì Đức Phật rước về có Phật rồi, chứ đâu có nguyện sai, thấy không? Nhưng mà Diêm Chúa thấy ông có tu thiệt, có niệm Phật thiệt, ông luận như thì phải rồi, tôi cho ông về ông tiếp tục tu nữa, cho nên ông mới sống lại chứ không có về có Phật được. Thì khi mà ông sống lại đó thì Hùng Tuấn mới vào Tây Sơn chuyên tâm trì niệm. Đâu có giờ ông chuyên tâm mà niệm mà như chuyên tâm. Được 4 năm, một hôm sư từ biệt đại chúng, ngồi chắp tay niệm Phật và vãng sanh. Đó. Thì tại sao được 4 năm một hôm sư từ biệt đại chúng là do gì? Do gì? Là Đức Phật Phật tử có nguyện theo có cái bài nguyện mỗi ngày Phật tử nguyện đó. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ, thì ngài Hùng Tuấn cũng gì, cũng Đức Phật cho biết trước ngày giờ đó, cho nên ông mới từ biệt đại chúng rồi ngồi chắp tay niệm Phật vãng sanh. thì Phật tử thấy một vị này cũng vậy, cũng đã từ xuất gia rồi hoàn tục, đúng không? Rồi không giữ giới trọn vẹn, nhưng mà sao lại ăn năn sám hối tu trì gì cũng được vãng sanh. Sư Liên Tục làm sự tích thứ ba là ngài Di Cung. Đời đường sư Di Cung, sư Di Cung cũng người xuất gia, người ở Kinh Châu giới hạnh kém, thường uống rượu đánh bạc, lúc rảnh rỗi cũng tụng niệm hồi hướng cầu về an dưỡng. Trong chùa có sư Linh Quy thường a dua bắt chước theo, hàng lân lý thấy thế đặt lời hát rằng: Di Cung tạo nghiệp dữ, Linh Quy làm bạn lữ, địa ngục muôn từng vào, đừng trách chi quỷ sứ. Cái này người ta lời, cảnh giác đó. Di Cung nghe được nói: Mổ tuy tạo tội, song nương nhờ Phật lực mười niệm vãng sanh, há lại đọa vào ác đạo ư? Một hôm sư đau bệnh, Linh Quy có việc ra khỏi chùa, thấy hai thiếu niên, một vị tay cầm nhạc khí, hỏi từ đâu đến. Đáp rằng: Chúng ta từ Tây Phương tới đón rước cung thượng nhân. Vị kia lấy trong áo ra một hoa sen, cánh hoa khép mở buông tỏa ánh sáng lạ. Cả hai hướng về chùa rảo bước. Linh Quy đứng bồi hồi suy nghĩ, rồi vội vã trở lại chùa. Vừa đến cửa đã nghe tin Duy Cung mãn phần, nhân đó sư cảm ngộ sám hối, chí thiết tu hành, sao thành một bậc danh đức. Đó. Thì bây giờ cái điểm này, ngài Duy Cung vị sư xuất gia tu trì, nhưng mà cái hạnh không giữ với hạnh đúng cách và uống rượu đánh bạc. Đó. Lúc rỗi rảnh cũng niệm hồi hướng về an dưỡng đó. Nhưng mà ông vậy nhưng ổng có gì, cũng có niềm tin cái đại nguyện Đức Phật Hay Đà, nghe rồi tụng Kinh Di Đà và hồi hướng về về an dưỡng, là nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì trong chùa có sư Linh Quy cũng thường a du bất chước theo, cũng gì, cũng ăn thịt uống rượu và cũng tu theo như ngài vậy. Ha, ăn thịt uống tu bằng thịt uống rượu thì ngoài đời nó dèm xỉm, phải không? Duy Cung tạo nghiệp dữ, mình tu mà tạo nghiệp dữ ai chịu? Linh Quy làm bạn lữ, ông Linh Quy bạn theo về Duy Cung đó. Địa ngục muôn từng vào, tất nhiên là từng địa ngục đó, muôn từng địa ngục, muôn từng sẽ vào địa ngục, ý nói vậy. Đừng trách chi quỷ sứ, sao tới chết quỷ sứ dắt, đừng trách. Thì Duy Cung này nghe được, ngài cũng niềm tin, nó tu tạo tội đó, xong nương nhờ Phật lực mười niệm, tôi nhất định là tin Đức Phật trọn vẹn, tôi cố gắng mặc dầu lỡ cái tâm hạnh, cái hạnh đức kém, giữ giới chưa được trọn vẹn, nhưng tôi tin trọn vẹn mười cái Phật lực và mười niệm Đức Phật sẽ rước vãng sanh. Thì một hôm sư bệnh đó, rồi Linh Quy đi ra khỏi tay cầm, rồi có cái hai vị từ Tây Phương đến rước tương tội thương nhân, Phật tử nghe rồi đó. Thì sẽ nói Phật tử cách thế này: chư Phật và chư Bồ Tát kêu rằng đại nguyện á, kêu phương tiện thiện xảo, kêu đại phương tiện thiện xảo, tùy phương cách mà ngài hóa độ. Có người thì ngài Đức Phật chư thánh chúng hiện lên hào quang sáng tỏa, đem đài sen báo, đài sen vàng hay đài sen bạc hay đài sen đồng, tùy cái hạnh nghiệp của mình. Còn ở đây có cái vị thì tất nhiên cái hạnh ống kém đâu có phải mình hiện lên cái tòa sen báo đài vàng hay đài bạc trang nghiêm được, mà thể hiện hai vị, thấy không? Bởi vì Phật tử nên nhớ rằng sư giảng hoài Đức Phật A Đà, pháp thân Phật A Đà, pháp thân của mình, cái pháp thân Phật A Đà, pháp thân chư thánh chúng, đương dung nhiếp mình, cách mình không có ân ly đó. Tất nhiên dung nhiếp là không có cách, không có xa cách, không có nói tới ly hào nào hết, kiều dung nhiếp rồi mình với Phật là dung nhiếp nhau, nó gần gũi không tên ly đó. Thật ra bây giờ khi mà tới giờ lâm chung, mình tới cái phút lâm chung á, kiều tới số đó, cái số phần mình đã chết rồi đó, thì Đức Phật biết hết rồi. Thì tùy cái chỗ cảm ứng của mình, thì khi mà cảm ứng mình biết rằng mình niệm mười niệm thì Đức Phật từ ngay đó hiện, thì hiện Đức Phật thì chưa chúng hiện bằng đem cái tòa sen vàng hay sen bạc hào quang sáng chói tốt đẹp. Thiền Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A-di-đà, Quan Âm Thế Chí hầu hai bên đến thị hiện đi trước. Còn có lúc thì Ngài thị hiện như hai người vị đồng tử đến rước mà Ngài mới cho biết rằng Linh Quy cũng độ Linh Quy luôn là ngày đó tháng đó Ngài mới thị hiện. Ngài Linh Quy vừa ra khỏi chùa thì hai vị thị hiện làm hai vị à, ta đến rước ông Di Cung không? Ta đến từ Tây Phương ta đến sẽ rước Di Cung bằng cách này thôi. Cái này cái phương tiện mà Hậu Tử thấy vì cái công đức tu hành đâu có lớn lắm mà phải đòi Đức Phật có trang nghiêm thị hiện tòa sen vàng hay là tưa Quan Âm Thế Chí chưa thì chúng thị hiện luôn, mà cách này thị hiện cũng thị hiện mà sẽ rước gì khổ Phật, nhưng mà thị hiện bằng cách khác đó. Đó là cái Đức Phật thị hiện, nói Đức Phật là ở tại chứ mình đừng dung nhiếp mình. Nhớ rằng pháp thân Phật, pháp thân mình đừng dung nhiếp nhau, cả pháp thân và cả thân mình cũng vậy. Cái thân mình hiện tại đây là ở nằm ở trong pháp thân Đức Phật A Di Đà. Thì tùy Ngài thấy như thế nào, có phương tiện nào mà thị hiện cách trước, cách đầu. Đó thì bây giờ là thị hiện cách này, và vừa thị hiện độ Ngài Di Cung rồi mà độ cái thầy Linh Quy luôn. À, sau đây Ngài Linh Quy ta ráng ta ăn năn cái khối ta tu trành tu hành sao là bậc chân đức, tất nhiên là có đức, có danh lớn, cái đức lớn đó, và ai cũng hiểu biết. À, thì bây giờ vừa qua đó sẽ đọc cái đoạn thứ ba của tổ Pháp Nhiên, và để thuật ba cái sự tích được vãng sanh mà những vị này đều những gì đều có tội và đã đều phá giới nhưng mà thành lòng niệm được vãng sanh. Thì trong cái tổ này nói nó có chứng cứ, thấy không? Tổ Pháp Nhiên có chứng cứ. Điểm thứ tư, để đời này thoát khỏi sanh tử không gì hơn vãng sanh tịnh độ, để được vãng sanh tịnh độ không gì hơn niệm Phật. Đó. Ngài chỉ cho Phật cái pháp tu, mà cái pháp tu này đúng với đại nguyện Đức Phật A Di Đà và là dễ tu. Nên cho nên Ngài nói là đời này là cái đời mạt pháp này nè, mà muốn thoát khỏi sanh tử thì không gì hơn vãng sanh tịnh độ. Nếu mà mình đời này là tự lực tu thì không thế nào thoát khỏi sanh tử luân hồi được, mà chỉ muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi được thì không gì hơn vãng sanh tịnh độ. Đó, mà gì thêm nữa là muốn để được vãng sanh tịnh độ thì không gì hơn niệm Phật. Đó, Thiệu Tử thấy cái Ngài chỉ hết rất rõ ràng thôi. Mình muốn vãng sanh tịnh độ, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, muốn hết đau khổ thì gì? Thì không gì hơn niệm Phật. À, thì khi nghe câu này Thiệu Tử cứ việc đầy đủ niềm tin, nếu mà tinh tấn trì niệm danh hiệu Phật. Điểm thứ năm, tu niệm niệm để cầu vãng sanh tịnh độ thì tương ứng với tâm của Đức Thích Ca và Đức A Di Đà. À, tu các hạnh khác để cầu vãng sanh tịnh độ thì mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca và Đức A Di Đà. À, Thiệu Tử thấy tu niệm niệm để cầu vãng sanh tịnh độ. Bây giờ cái câu này nói rõ hơn này là ấy, là tu niệm là trên bước đường tu của mình á. À, mà mình niệm cầu vãng sanh tịnh độ là nguyện cầu vãng sanh tịnh độ thì tương ứng với tâm của Đức Thích Ca A Di Đà. Tại sao mà tương ứng? Tương ứng là tương ứng là nó ứng với cái tâm nguyện của mấy ngài. Tại sao? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu và trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và do gì? Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cái 48 lời đại nguyện này là Đức Phật A Di Đà đại nguyện, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đó, chứ không phải Đức Phật Thích Ca thị hiện đây mà nói 48 lời đại nguyện. Phải tự đi chỗ này nha, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Cho nên mình niệm niệm Phật là nó ứng với 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Cho nên Ngài nói là gì? Là tương ưng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi mình tương ưng với Đức Phật A Di Đà là sao? Là vì Đức Phật Đà trong 48 lời đại nguyện thì nguyện nào Ngài cũng gì? Biểu mình niệm Phật. Rồi Ngài sẽ tiếp dẫn. Đó. Đến đây nữa là tu các hạnh khác để cầu vãng sanh tịnh độ thì mâu thuẫn. Mâu thuẫn là gì? Phật tử nhớ Phật tích hồi xưa đó có cái mâu cái thuẫn đó. Cái thuẫn để đỡ, cái mâu là cái kích để đâm. Phật tử coi cái tiểu tích hồi xưa đó, ở người ta đánh giặc đánh trận đó, thì có cái thuẫn và cái mâu. Cái mâu, cái xà mâu là cây như cái thương, cây đồ nhọn để đâm. Mà cái thuẫn là cái đồ, cái mặt bằng ta bên đít luôn để cái thuẫn để đỡ. Mà bây giờ tử thấy bên cảnh sát mình hay là ở ngoại quốc cũng vậy đó, nó có cái thuẫn đỡ, cái thuẫn đỡ bên dù cui, bên cái thuẫn để che đá. Bây giờ ta biểu tình dữ lắm, rồi ta chọi đá, rồi có cái thuẫn để đỡ đá, giống như đỡ như thương nhiều xưa. Là hai cái gì chống nhau, cái thuẫn thì đỡ, cái mâu thì đâm. Hai cái gì chống nhau là mâu thuẫn, phải quấy là mâu thuẫn, tốt xấu là mâu thuẫn. Hai cái nó khác nhau, nó chọi nhau. Thương ghét là mâu thuẫn, lành dữ là mâu thuẫn. Tự thấy không? Hai cái từ này nó chọi nhau. Đó. Thì khi hiểu được vậy rồi á, thì Phật tử thấy như thế này là tại sao mà ngài nói là hạnh các hạnh khác là hạnh gì? Là hạnh như cũng hấp tu tịnh độ, gì như là quán tưởng lễ bái, quán tưởng Phật A Đà đó, quán tưởng cái hình ảnh như vậy là, hay là quán tưởng cái tượng Đức Phật A Đà, hay là lễ bái, hay là xưng tán. Mình cứ xưng tán à, mình lo xưng tán nhiều mà niệm Phật ít, hay là lễ bái Phật nhiều mà niệm Phật ít, thì cái chuyện đó là kêu là các hạnh khác. Thì nó không có gì, không có ăn với cái tâm tưởng tương ưng Đức Phật được. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gửi gắm lại mình cái 48 lời đại nguyện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói lại, mới gửi gắm lại mình là trong kinh Vô Lượng Thọ. Và Đức, trong đó Đức Phật cái nào cũng gửi gắm lên mình là trong 48 lời đại nguyện đó, trong đó có nguyện gì? Tất cả Phật tử nguyện vãng sanh. Chứ không có, trong 48 lời đại nguyện không có nữa mà các con quán tưởng danh, quán tưởng Phật, quán tưởng hình ảnh ta, ta sẽ tiếp duyên gì vậy về có Phật. Hay là quán tưởng ta, ta sẽ tiếp độ về có Phật. Không thấy nói tới, mà chị ngài chỉ nói tới gì, các con niệm 10 danh hiệu Phật sau cùng người ta là chư sinh chúng sẽ đến rước người đó, rước các con về con Phật đó. Cái chỗ đó nó thuận, nó tương ưng với đại nguyện. Thì có nhiều Phật tử tu nó khó lắm, tu cái theo kinh Quán Vô Lượng Thọ mà tu pháp quán đó thì khó. Đức Phật có giới thiệu quán cũng được, trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong Quán Vô Lượng Thọ kinh đó, thì Đức Phật chỉ cách quán. Quán Đức Phật Đà, quán Thế Âm, quán Thế Chí, quán cảnh Tây Phương Cực Lạc, quán cảnh mặt trời. Rồi có chỉ cái phương cách quán để tâm mình thanh tịnh, rồi mình hướng về của Phật. Nhưng mà cái đó nó khó, bởi ngày đó cái thời kỳ mạt pháp này mà mình tu cái khó, đem cái khó tu mình tu thì không kết quả. Tâm mình thì thô phù, cái quán thì quá tế nhị, tinh tế, cho nên mình tu không kết quả. Đó. Mà tu không kết quả cũng như là gì, là mâu thuẫn. Ý ngài chỉ gì mình làm cái khác. Thì tốt hơn là tổ khuyên mình nên gì, nên niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà khi Nam Mô Di Đà Phật được dùng nhuyễn rồi thì cái kết quả cũng tốt đẹp, rất tốt đẹp. Mình nhập tâm đến thành Phật lắm. Nay niệm Phật là nay thấy Phật, nay thành Phật lắm. Kết quả vô chừng. Đó, thật ra bây giờ Phật tử theo là Phật tổ, mình tu đúng cách thì cứ việc niệm Phật, yên tâm niệm Phật. Dầu có ai cũng ông thầy nào đó mà chỉ mình tu pháp quán tốt hơn, hay hơn, đem kinh chứng minh, mình cũng thôi gì, nghe lời tổ. Mà cái kinh nghiệm của bao nhiêu người rồi là chỉ pháp môn niệm Phật là dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Thì các, mà kết quả tốt thì mình cứ việc, cái gì mà hợp căn cơ, hợp trình độ của mình thì mình tu. Chứ không có nào hay hơn cái nào, mà cái hay là cái hợp căn cơ trình độ của mình, vừa sức mình tu. Đó. Vừa rồi sư có nghe vị sư nói có ông Phật tử là biểu niệm Phật, ông niệm là quán ham, coi quán kinh ham hết quán ông ngất luôn. Dùng sức quá, đưa tập trung tư tưởng quá là ông muốn xỉu luôn. Thật ra mình tốt hơn là cái dễ Nam Mô Di Đà Phật, Phật tử chuyên chú trong đó có cái định, cái huệ rồi. trong đó có tịch chiếu rồi, cái đó là nó nhập tâm được rồi, thì mình cứ việc mình tu đúng cách. Như sư nhắc Phật tử hoài á, là cái chỗ luôn luôn tu thiền cũng vậy đó, phải định huệ song hành, phải tịch chiếu song hành đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, không có vọng tưởng, đó là phần tịch của tâm. Nam mô Di Đà Phật mình nghe thấy rõ ràng, đó là phần chiếu của tâm. Đó là mình niệm, mình tu đúng cách như vậy là có tịch chiếu nó rồi, là thiền rồi. Đừng đòi thiền cái khác nữa. Tu thiền tất cả ba môn Đức Phật chỉ đều có nằm trong đó cái phương cách để tịch chiếu thôi, không hơn không kém. Đó. Ví dụ bây giờ sẽ nói bây giờ bệnh tổ sư thiền á, hồi xưa thì thiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là Đức Đạt Mạ tổ sư này nên là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Cái pháp thiền này rất cao, cho nên tổ sư này cái thời kỳ sau này không được đủ sức chúng sinh để trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật được, cho nên ngài mới gì, mấy ngày mới chỉ cái pháp tu là thoại đầu đó. Tôi đầu cũng rồi, tôi đầu mấy ngày cũng lấy cái tịch chiếu mà hành thôi. Đó. Thật ra bây giờ có nhiều người tu phải tìm hiểu đạo cho rõ ràng. Bên nếu mà tu thiền mà về câu tổ sư thiền á, câu thoại đầu á, thì ta có nghi tình. Cái nghi tình với ngài, cái nghi tình của ngài đặt ra để đi phần chiếu của tâm. Thí dụ bây giờ con chó Phật tánh không? Thì không. Ta hỏi tổ Triệu Châu đó, hỏi ngài: thưa tổ, con chó có Phật tánh không, nhờ ngài chỉ dạy. Tổ Triệu Châu nói không. Thì cho để chi vậy? Để cho cái người hỏi có cái nghi tình. Trong kinh Đức Phật nó nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì con chó cũng là chúng sinh thì nó cũng có Phật tánh, tại sao tổ nó không? Đó. Bây giờ là khởi nghi tình. Phải nghi như thế nào? Tổ nó không sai, nhưng mà mình chưa hiểu được ý tổ thôi, cho nên nhất định tổ nó không sai. Không mà lý do tại sao không, là khởi nghi tình. Mà khởi nghi là phần chiếu của tâm. Khi mình khởi nghi đó là không còn vọng nữa. Rồi mấy ngày khởi nghi thời gian cái yên lặng, cái ngày yên lặng cái phần tịch của tâm. Khi khởi nghi rồi mình khởi nghi không phải nghi hoài à. Khởi nghi rồi bắt đầu nghi nó mệt ra cái tâm, rồi bắt đầu mới yên lặng. Đó là phần gì? Phần tịch đó. Thì khi mà tâm nó hết vọng rồi, ta kêu còn lấy độc trừ độc đó. Hỏng chỗ tánh không, tại sao mà nó không? Cái người khởi lên cái câu đó hoài, kêu còn lấy độc trị độc, là khi khởi nghĩ câu đó hoài là không còn vọng tưởng nữa. Cái tâm chuyên chú ở trong cái câu đó thôi, cho nên lần lần cái tâm mình cũng được định đó. Khi cái tâm được định trọn vẹn mà tu đúng cách vậy rồi thì gì, là ngộ đạo hay là chứng đạo nhập tâm. Mấy người tu theo đầu vậy thôi. Tất cả pháp tu của Đức Phật là sao? Cũng đều đưa đến thanh tịnh tâm. Mà 84.000 pháp môn Đức Phật đầy đủ cái phương tiện hướng dẫn chúng sinh, mà mình hợp cái pháp tu nào thì mình tu pháp môn ấy đều gì? Đều được kết quả cả. Được không? Thì cái pháp tu thiền phải đầu cũng vậy. Mà bây giờ quý Phật tử muốn cho trình bày cái pháp tu mà thiền trực chỉ, dùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì trong đó thì mình muốn thể hiện gần gũi nhất là mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật chỉ tánh thấy tánh nghe. Mà Phật tử là nếu mình ngộ tánh thấy tánh nghe là tánh gì? Tánh thấy tánh nghe thường hằng không sanh diệt, lặng lẽ thanh tịnh đó. Thì khi mà mình ngộ được cái tánh đó rồi thì mình trở vào tự tánh thanh tịnh của mình. Khi nó vọng khởi lên thì mình biết đó là vọng, mình trở về tự tánh thanh tịnh của tánh thấy tánh nghe. Mình ngộ nên đòi hỏi ngộ cái tâm không? À, mình ngộ cái tâm trực nhận rõ cái tâm tánh thấy tánh nghe mình rồi, mình sống tự tánh của mình. Mà tự tánh của mình á là gì? Thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt đó. Mà lặng lẽ thanh tịnh, mà rõ ràng sáng biết, đó là cái bản thể, cái bản chất của chân tâm bổn tánh của mình. Mình trở về sống ở chỗ đó, đó là mình sống đó, mình sống trọn vẹn không vọng tưởng nữa, làm nhập đại niết bàn tâm Phật. Thế thôi, minh tâm kiến tánh thành Phật là vậy đó. Rồi bây giờ mình hiểu Phật. Bây giờ nãy Phật tử nói, em xin nói lại. Khi mà mình tâm mình lặng lẽ là phần tịch của tâm, mà rõ ràng sáng biết phần chiếu của tâm. Cũng thế thôi. Nếu mình không tu đúng cách này thì không bao giờ nhập tâm được. không tương ưng với cái đại niết bàn được hay chân tâm mình được. Mình tu như thế nào mà tương ưng với chân tâm là trúng. Thì bên niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật liên lỉ không vọng niệm, đó là phần gì? Phần tịch của tâm, phần định. Mà rõ ràng sáng biết là thấy rõ câu niệm Phật là phần huệ của tâm, phần chiếu, thế thôi. Nếu mà ai tu sai pháp này thì không bao giờ là phải là đúng pháp của Phật được, không bao giờ nhập tâm được, không bao giờ thành đạo đắc quả được. Ta kêu ngoại đạo thiền là sao? Là không rõ tâm mà tu, tu đỉnh không à mà thiếu huệ. Bởi ngoại là chuyện tu ngoại đạo là tu ngoài tâm. Bên ngoại đạo người ta định dữ lắm, định sâu lắm. Ngồi thiền định, vào cái định cái năm, có thể một tháng, tuần lễ, hai tháng, năm tháng, cả năm, nhưng mà vẫn không đắc quả, vì có định mà thiếu huệ. Có huệ, huệ rất ít đó. Cho kêu ngoại đạo thiền là ngoài tâm tìm Phật, được thấy không? Là không bao giờ thành Phật được. Cho nên tu cách nào mà phải có thầy là gì đó, phải hướng dẫn cho rõ ràng. Cho nên theo sư mới nói cho Phật tử nào mà có căn duyên lớn lắm, căn nành lớn lắm mới gặp được chánh pháp mà tu theo để được kết quả. Mà mình nhân duyên đầy đủ gặp được chánh pháp mà không tu trì rất uổng, rất là uổng. Mà lại tu trì nó không phải quá sức mình, ai tu cũng được. Mà gặp cái pháp môn này là thượng căn tu cũng được, trung căn tu cũng được, hạ căn tu cũng được. Cho nên cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tối thắng đệ nhất. Là sao? Là những pháp môn kia Đức Phật chỉ là tự lực, đó là chỉ bậc thượng căn tu có kết quả, trung hạ là không có phần. Mà cái pháp môn này là độ hết như vậy mới hay. Tôi cứ kén chọn quá. Những cái pháp thiền, thí dụ pháp thiền rất là kén chọn, rồi thượng căn mới được, mà thử thật thượng căn mới kết quả được, mà trung hạ không có phần. Mà cái pháp Đức Phật Cái Đà, pháp môn tịnh độ này là trung hạ được phần luôn, dự phần luôn, thì cái đó mới quý chứ, Phật tử thấy không? Mới là tốt đẹp chứ. Còn cái kia mà kén chọn, con này không kén chọn. Thượng căn tu cũng kết quả, mà hạ căn tu cũng kết quả y như thượng căn đó. Thành ra bây giờ quý Phật tử thấy vậy rồi thì lễ Phật thì lễ, nhưng mà tạm có lễ Phật thì đúng cách lễ thôi, nhưng mà đừng có lấy lễ bái mà làm cái chánh. Cái chỗ này nó nói vậy đó. Có nhiều người nói là tu niệm Phật lễ Phật là làm chánh thì không được, thấy không? Cái đó là không được kết quả, là xưng tán, cứ xưng tán Phật quý báu tốt đẹp cứ xưng hoài không lo niệm Phật cũng không kết quả, ý gì đó. Quán tưởng Phật thì mình không đủ sức quán đâu, mình quán không kết quả. Thì tốt nhất là gì? Trình độ của mình thì gì? Để gì? Nhất tâm niệm Phật thôi, dễ là tốt nhất đó. Qua điểm thứ sáu, để được giảng sanh sang cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện vậy. Cái này là lặp lại, tự thấy rõ không? Tổ lập cái hết sức là Phật tử mới để ý, hết sức là cái quan trọng. Cho nên tổ mới lặp lại một đoạn nữa là để được vãng sanh cõi cực lạc thì dù diệu hạnh gì. Diệu hạnh là cho cái hạnh vi diệu, cái hạnh được tốt đẹp thế nào đó, không? Thì giàu diệu hạnh như thế nào đó. Cái diệu hạnh là nhiều người ta cho quán tưởng là diệu hạnh, nhiều người ta quán tưởng là diệu hạnh, nhiều người ta cho là lễ bái là diệu hạnh, cho là xưng tán là diệu hạnh. Nhưng mà giàu diệu hạnh gì thì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Đây, người ta giàu cho hay cách mấy nữa, hạnh cách nào đi nữa, nhưng cái gì cũng không hơn niệm Phật. Tổ khẳng định như vậy. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện vậy. Đó, tổ khẳng định là thế. Vì sao? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện. Là trong cái 48 lời đại nguyện Đức Phật Đà thường nhắc tới nhắc lui là gì? Phật tử niệm Phật là được gì? Được giảng sanh. Thì cho nên Phật tử cái bài nguyện đó, không? Cái bài nguyện mà sư cho thường cho Phật tử nguyện theo của ngài trong cái bài thị dân sống chủ, Phật tử nhớ chứ phải không? Tổ nhắc lại thôi, nhắc lại, và mình mỗi bữa nguyện mình cũng nhắc lại để cho mình có niềm tin trọn vẹn với bài nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện. Phật tử nhớ không? Chim đắc nhắc lại Rồi để Phật tử cái câu mà nhớ rằng mình phải phát Bồ Đề Tâm trong đó luôn nha. Đó không? Đó. Một lòng viên mãn thế giới Cực Lạc Phật Ngay Đà. Một lòng viên mãn là một lòng mình, cái thân tâm mình đã hướng về Phật Ngay Đà, về tới phương Cực Lạc. Một lòng là thế giới Cực Lạc Phật Ngay Đà là thân tâm mình hướng về tới phương Cực Lạc trọn vẹn. Một lòng viên mãn thế giới Cực Lạc Phật Ngay Đà xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, là cái hào quang Đức Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang đó. Xin đem cái vô lượng quang ngài mới soi chiếu vào thân mình hiện tại đây. Đó, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con, dùng đại từ đại bi của Đức Phật, đại nguyện Đức Phật mà nhiếp thọ con. Nhiếp thọ là nhiếp phục mình đó, là tất nhiên là độ mình đó, giúp duyên cho mình đó. Nay con chánh niệm xin hiệu như là chánh niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, xin hiệu Như Lai là Nam Mô A Di Đà Phật, hiệu Như Lai là A Di Đà Phật. Vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Vì đạo Bồ Đề là gì? Là vì đạo tham Phật độ chúng sinh. Con nguyện về có Phật để con tu Đức Phật dạy dỗ, con tu làm Phật để độ chúng sinh khắp trong mười phương, để làm tròn đại hiếu. Phật tử đi chỗ này, cái chỗ này là mặc dầu lời của tự nhiên chủ là mình đem cái đó mình nguyện là cũng như của mình nha, chứ không phải của ngài đấy. Mình nên nhờ đi chỗ này à, phải đi rất là đi chỗ này cho rõ ràng, phải không? Con nay chánh niệm xin hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, mới nhắc lại nè, xưa Phật lập thệ là các bài nguyện thứ 18. Xưa Phật lập thể, lập thể gì Phật tử đọc tôi nghe coi. Nếu chúng sinh nào hết lòng tin ưa, xin danh hiệu ta cho đến 10 niệm, nếu không giảng sanh ta không thành Phật. Cái bài nguyện thứ 18 ngày mình lập lại, biểu mình lập cho mình nhắc là mình tin trọn vẹn lời Phật. Nếu mà trường hợp mà mình niệm và 10 niệm sau cùng mà Đức Phật không rước mình thì như ông nãy ông nói đó, ngài Duy Cung người đó, ngài nói nếu vậy thì ba đời chư Phật là nó láo dối sao? Thì nguyện Phật cái gì mà nếu trường hợp mà cái nguyện này không thành tựu, không y vậy thì ba đời chư Phật nó láo dối sao? Mà không bao giờ nó láo dối, Phật không bao giờ láo dối thì sẽ tiếp dẫn của mình. Phật tử có niềm tin trọn vẹn, đó không? Đó. Mà Đức Phật rõ ràng như vậy, nếu mà tin ưa rồi, tin mà còn ưa nguyện nữa, thích gì của Phật nữa, hả, thì mười niệm là Đức Phật đến trước. Mà nếu không đến trước thì nguyện không thành Phật, mà ngài đã thành Phật rồi giúp mình trước cái chỗ niềm tin. Để mà xin nhắc lại Phật tử nữa, cái chỗ mà mình phải khảo cứu cho nó hết kinh sách, cái chỗ chữ tín á, cái chữ tin ở bên thiền nãy đó là nghi tình, là mình phải có phần chiếu của tâm, người ta phải tin kêu rằng, ta nói rằng tính ít thì ngộ cạn, mà tính nhiều thì kêu nghi tình, nghi ít thì ngộ cạn, mà nghi nhiều thì ngộ gì, ngộ sâu. Cái đó là nghi tình đặt để nghi là phần chiếu của tâm người ta. Còn mình tỉnh độ là mình không tin thì không được, nghi là qua không nở. Thành ra phải học cho rõ ràng, Phật tử phải học đạo rõ ràng, có niềm tin cho rõ ràng thì qua mới nở. Chứ mình nghĩ sao mà nói nghe mấy ông thiền đó là cái nghi tình đó, là nghi lớn thì ngộ lớn, nghi nhỏ là ngộ nhỏ. Mà bên đây mình nghi thì qua không nở, khác nhau thì phải để ý tại sao bên kia nó giảng cách đó. Bởi vì cái phương cách tu bên kia nó đâu giống mình, mà mình bắt buộc mình phải giải nghĩa giống. Còn bên đây là mình nghi qua không nở. Thí dụ nghi cái lời đại nguyện của Phật, nghi có không có Phật hay đà, nghi nhiều cái người đặt nghi đủ thứ, mấy người nữa không bao giờ giảng sanh hết chứ. Bởi vì mình phải học đạo cho rõ ràng để có niềm tin cho trọn vẹn. Tin bằng trí huệ chứ phải tin bằng những tín ngưỡng suông. Sư giảng của tử học đạo là tin bằng trí huệ rõ ràng, chứng minh được. Thành ra bây giờ cái tin này là mình tin đại nguyện Đức Phật hay đà 48 là đại nguyện của ngài, rồi mình mỗi ngày mình nguyện mình lập lại hoài cái đại nguyện của ngài đó. Và mình tin rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc cách Ta Bà 10 vạn ức của Phật là có đúng như vậy. Có cũng như hiện tại cõi Ta Bà cái chúng sinh nhân sanh dạng vật sống như vậy, là có hình tướng như vậy nè. Mình tin thật tự nói không, nó đừng nói nếu nghi qua không nợ. Bởi có nhiều người mà có những giảng sư không tìm hết kinh sách của Phật, không tìm hiểu hết, rồi bắt đầu mới bát kinh, nó không có cõi Di Đà, không có Phật, không có lời đại nguyện gì đó, nói mình tâm mình yếu rồi bắt đầu tin gì mà mình nghi. Nói ông thầy đó, ông sư đó, ông giảng sư đó giảng hay quá, làm sao ông nói vậy? Ông hay nhưng ông đâu có đủ sức tìm hết kinh sách của Phật, ông đâu có tu trong đó mà ông biết hết. Không có người nào biết hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng cái pháp môn tịnh độ là nan tính chi pháp, Bồ Tát còn chưa hiểu hết, chỉ Phật với Phật mới hiểu thôi. Bồ Tát, Đại Bồ Tát á, chứ không phải Bồ Tát thông thường, còn hiểu chưa hết. Huống chi là người thường phàm tăng, giảng sư phàm thường mà làm sao biết được. Đặt cái đơn nghi, thật ra mình tin theo là chết, uổng lắm. Cho nên Phật tử nghe pháp bây giờ là đủ thầy giảng hết trơn, đủ sư giảng, Phật tử sư nó nghe được, nhưng mà người khôn là trật pháp. Đức Phật có giảng mình nó nghe được nhưng mà trật pháp. Là mình trật là mình giảng trật ra, cái người nào mà hợp tinh độ mình thì mình nghe theo, còn không hợp để đó. Bởi vì tất cả 84.000 pháp môn không giống y nhau hết trơn, mỗi cái có cái hay riêng. Mình tu theo pháp nào thì tu theo cái đó. Đó, tu pháp nào là tu theo pháp đó cũng được kết quả. Bây giờ mình tu tịnh độ thì mình theo pháp môn tịnh độ, cái giảng cái kia thì để đó, cái kia nó không ăn với mình thì để đó. Mình tự ra không? Chứ đừng nói cái gì ai giảng cũng hay, cái gì cũng muốn theo hết trơn thì làm sao được, làm sao đủ sức. Nhiều quá xíu không chặt mà cũng có ý thôi, cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi. Mà cái nào vừa tâm mình, hợp với mình thì mình tu trì, hợp với mình nghe mình theo. Chứ ví dụ bây giờ cái ngài Thanh Từ Long Duy Thiền Sư, nó tổ siêu thiền bây giờ, nhưng tổ bên thiền là lấy ngài Thanh Từ đi nha, ngài giảng rất hay, mà giảng về tâm hay thì học tâm được. Bị sư giảng mà tử tu tịnh độ là cái lý tịnh độ là cũng về tâm, nếu không hiểu tâm thì không hiểu lý tịnh độ. Phật tử nghe được, ngài giảng về tâm Phật tử cứ nghe lăng nghe sư đi, nhưng mà ngài giảng về tịnh độ thì phải hỏi lại, lúc lúc ngài giảng sai lắm á. Sư nghe ban đôi khi ngài giảng được, đôi khi ngài nói tịnh độ cũng có một vài điểm đúng nhưng có nhiều điểm cũng sai, thì mình để ở bên, kêu người có trật pháp để ở bên. Vì ngài Thanh Từ ngài học thiền, ngài tu thiền, ngài không hiểu mình tịnh độ, ngài giảng tịnh độ thì nó không bao giờ đúng được, thì mình để ở bên. Chứ mà nói ngài hay, ngài nổi tiếng vậy, bắt đầu cái gì ngài nó cũng đúng hết, đâu có được. Phật tử phải kêu trật pháp là người khôn là phải hiểu như vậy đó. Thì đôi khi sư cũng cho Phật tử nghe băng ngài Thanh Từ hết, cho mượn băng ngài Thanh Từ nghe, nhưng mà phải khôn vô đó, sư phải dặn phải dặn vậy mới được. Để hôm nghe Thanh Từ nói gì cũng hay hết trơn, mình theo. Đôi khi ngày không tin tịnh độ, ngày bác tịnh độ, hay ngày giảng theo cái lý thiền, để anh tịnh độ mà giảng lý thiền nó sai rồi, nó sai. Bởi vì mình trật pháp là mình phải chọn lựa, mình hiểu cái nào ngày không giảng đúng để bên, nhưng ngày hay giảng tâm thì mình nghe được, để mình nghe mình áp dụng mình lý tịnh độ của mình được, được đúng không? Mà có nhiều người bác lắm, có nhiều sư bác là mình đã là Đức Phật nói rằng Bồ Tát kêu bất khả tư nghị, Bồ Tát cũng không thể nghĩ nghị so lường tính toán đấy, cái pháp môn tịnh độ nó được, chỉ Phật con Phật mới hiểu nhau. Bồ Tát còn chưa hiểu hết rồi còn ra người pháp sư thường tình cái phàm tăng à, làm sao mà hiểu hết được? Người ta bác người tử tin theo sẽ được, không thể tin ra được. Bồ Tát đại thánh rồi mà đôi khi còn Đức Phật còn nói là chưa hiểu hết, mà bất khả tư nghị là không thể nghĩ mà lường so sánh được, không thể nghĩ tới. Bồ Tát còn vậy huống chi là cái người thường. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao, khi nghe pháp thì nghe, mà người nào chưa hiểu hết thì để bên. Vị này chưa khảo cứu tới, chưa tu tập, chưa hiểu hết kinh sách của Phật, thành ra người ta bác như vậy đó. Bởi Đức Phật nó là nan tính chi pháp, là pháp khó tin, mà Đức Phật đã truyền tin như vậy, đời sau này rất là nhiều người không tin kinh Đức Phật hay nào, không tin pháp môn tịnh độ. Mà nếu không có người bác như vậy thì đời tiên tri Đức Phật sai thì sao? Từ đó không? Từ đó tự thấy nhan nhản á, có nhiều người không tin, nhiều người bác lắm á. Thì khi mà nhân viên mình lỡ mình nghe ai bác nói thì mình để ở bên. Ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đúng rồi, nếu không có những vị bác này thì cái lời tiên tri của Đức Phật không đúng sao? Được rõ không? Thứ này vậy thôi, mình còn đường mình đi đó. Phật tử rõ không? Thì ra bây giờ khi mà Phật tử sư khảo cứu hết kinh sách đó, thì chỉ có tu quý nhất là mình dễ tu mà dễ hành được, mà kết quả cao sâu. Cho nên bao nhiêu người không tin, đạo khác không tin, những pháp tu tự lực không tin, pháp những người tu bên Phật á, không tin được. Là cái pháp tu dễ tu, dễ chứng, dễ thành này mà đôi khi nó còn hơn pháp tự lực nữa. Đôi khi nó còn viên đốn hơn bên thiền nữa. Người ta đâu có tin được. Ta nói thiền là cao rồi, mà đôi khi mình còn viên đốn hơn thiền là nó không tin được. Không đủ sức tin. Bởi Đức Phật đã nang tính chi pháp. Phật nghĩ thế này, bên thiền tông đã có câu, ta cũng chấp nhận cái này. Nhất thiền tội đầu đó. Cũng như mấy ngày thí dụ, cũng như con mọt đục cái lắm cái tre đó, nó đục từ gốc đục lên, nó đục soi đục qua được con mắt tre, rồi nó bò lên nó gặp cái mắt tre thứ gì đục nữa. Phật tử tưởng tượng là con mọt mà đục mắt tre cũng khó lắm đấy, mà đục nó soi qua lên mắt tre thứ gì bắt đầu nó lên ra được, rồi nó bò lên gặp mắt tre kế nó đục nữa. Mà ta nói khi nó đục tới gần tới ngọn là nó mọt mò mỏi và nó chết trên ngọn. Còn bây giờ cái người nào Đức Phật chỉ cái phương cách không đục, người ta không có đục từ dưới gốc mà đục thẳng lên ngọn. Họ ta dụ đục gì? Đục ngang. Đề đục ngang mắc kè qua rồi, không cần đục tới lùm lum tà la. Tại sao mấy cổ nói là đây là đồng cư ta bà, mà sanh sang đồng cư Tây Phương Tịnh Độ. Mà nhớ rằng đồng cư Tây Phương Tịnh Độ là gì? Thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đi ngang từ đồng cư ta bà, Đức Phật cái phương cách Đức Phật chỉ đi ngang đồng cư Tịnh Độ. Đi ngang cũng như là cái nguồn hoành siêu tam giới. Còn tung là đi lên. Cái pháp tu thiền là tung siêu tam giới, là tự lực mình tu trì hết kiếp vật kiếp vật, kiểu nghiệp sạch tình không mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Tâm rỗng rang tâm tịnh trọn vẹn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Khó khăn vô vàn, mình không có phần là vậy. Còn bây giờ đức quý Phật tử kêu là Đức Phật, cái đại nguyện Đức Phật cái đại có thể đới nghiệp giảng sanh. Phật không có đòi cái điều kiện là nghiệp sạch tình không, hay là hết vọng niệm hoàn toàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà gì? Mà Phật tử vẫn còn cái áo nghiệp, vẫn còn vọng loạn, nhưng mà niệm mười niệm là Đức Phật hiếp trước. Từ cõi đồng cư ta bà, cõi mình đồng cư ta bà ở mình nè, cõi mình đương ở nè, và đi ngang nó coi gì, cõi đồng cư Tây Phương Tịnh Độ, ta kêu là hoành siêu tam giới, là thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi. Đó thì có cái phương cách mà Phật tử cũng Phật tử nên nhớ chỗ này. Đời người khó được, thân người khó được. Đức Phật nói là Phật tử được thân người như đất dính móng tay. Đối cõi đại địa, cõi đại địa là cõi cái quả đất mình, cái quả địa cầu mình. Mà là cái đất móng tay á, Đức Phật đất dính móng tay Đức Phật á. Hỏi anh An, đất dính móng tay là nhiều và đất cõi đại địa nhiều? Anh An, đất cõi móng tay Đức Phật có chút xíu à. Mà đại cõi đại địa thì có quá nhiều chứ. Nhưng mà Đức Phật nói là người đời mình nên là mình sanh được làm người như đất dính móng tay. Bởi cho nên Phật Pháp đó là gì? Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Khó được rồi mà Phật Pháp khó nghe. Bây giờ thân Phật tử biết cái quả địa cầu mình là 6 tỷ dân. Bây giờ là 6 tỷ dân, 1 tỷ là 1.000 triệu. Mà 6 tỷ dân, mà bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Phật Pháp khó nghe. Rồi Đức Phật mình chia ra 10 phương pháp giới là 10 phương chúng sinh, hằng hà sa số chúng sinh khác, hằng hà sa số quả địa cầu khác. Mà Đức Phật nói là nghe danh hiệu Phật là có. Khó được nghe danh hiệu Phật thôi, đừng nói là chấm pháp. Là có. Thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Mà chánh pháp càng khó nghe nữa. Chánh pháp là giải thoát đó. Chánh pháp khó nghe. Mà khó cái nữa là gì? Mình nghe chánh pháp là tu được giải thoát. Đôi khi Phật tử nhân viên ngồi nghe được nghe chánh pháp, có thể sư mới nói cho Phật tử ngồi nghe pháp môn Tịnh Độ này đúng cách là chấm pháp, chánh tông. Nhưng mà tu là giải thoát hay không, còn mình thiệt tin trọn vẹn tha thiết tu hay không đòi hỏi Phật tử nữa. Cái Đức Phật nó quý nhất, cái quý nhất ha là được nghe chánh pháp. Và cái quý kế nữa ha là nghe chánh pháp, tu hành theo chánh pháp đó mà được giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là quý nhất rồi đó. Mà Phật tử phải làm sao để nghe chánh pháp quý rồi, bây giờ có thêm cái nữa là tu cho thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái đó mới kết quả rốt ráo mới tốt đẹp. Đó, còn chọn nữa Phật tử là thấy khó không? Đời người khó được, Phật pháp khó, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chánh pháp càng khó nghe, và tu giải thoát càng khó thêm nữa. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao mà mình có cái gì, cái phước lớn như thế nào đó, Phật tử mình điểm niệm chứ đừng nói tôi người thường phàm hay có hai sân si, sự thật có vậy, nhưng mà Phật tử có phước đức lớn lắm, trong nhiều đời kiếp mới được nghe chánh pháp mà mình tu theo. Sư mới nói Phật tử nào mà tu theo à, mà có niềm tin à, tu mà là thiếu niềm tin, ba hồi tin mà không được nữa à. Nghi thì qua không nở à, à. Thì Phật tử nên cố gắng nghe pháp rồi tu trì, mà vừa sức mình tu được thấy không, vừa sức mình tu trì thì nên cố gắng tu. Mỗi kỳ thì sư đọc kinh tùng kêu trùng tuyên lại lời Phật dạy, rồi khuyến khích Phật tử thôi, cố gắng bì cái nghiệp nặng đó, Phật tử cái cõi ta bà này vô lượng kiếp mà kêu cõi ngũ dục mà, cái cõi ngũ dục này nó mình quen nó quá rồi, nó níu mình dễ lắm, mình thoát ra là khó, mình trở về là khó, là dễ. Cho nên Phật tử thì nói là mình tu đạo tu trì thì cũng như thuyền đi nước ngược. Phật tử không tinh tấn mà tu trì là nó gì, nó lùi á, thuyền đi nước ngược mà. Phật tử rõ thuyền nước ngược không, mình đi ngược dòng, mình buông chèo buông xuôi là nó trở lại liền ha. Thành ra phải cố gắng chèo chống, muốn chèo chống được có người khuyến khích. Phật tử coi mấy cái người mà có khi nào Phật tử coi ghe đua không, khuyến khích hò hét hăng hái hăng lắm, mệt mà thấy không thấy mệt. Thật ra Phật tử cũng phải nhờ khuyến khích ha, bởi vì đức tổ sư nói là luôn luôn mời Phật tử gần gũi thiện trí thức, ta khuyên lên khích tấn mình để mình nương nó tu trì, mà mình xa thiện trí thức là ngày đó là mình bị thối chuyển đạo, dễ thối chuyển đó. Thì nói cái ghe đua ta hò hét hăng hái, Phật tử tất cả môn thể thao nào, đá banh, đánh bóng bàn gì, Phật tử hay gì, vui chơi nào gì, khuyến khích vỗ tay, ra hoát, cổ vũ hăng lắm. Cái tiếng chỗ đó là phải chỗ là khuyến khích thôi. Phật tử cũng vậy, mình cũng vậy, nằm tâm trạng đó, phải khuyến khích, phải không? Phải nung đúc lên, mà khuyến khích phải cho cô có lý, cho cô lý đợi hoài cho mình khuyến khích mà biểu ấy sao không được, mình phải Phật tử đa số mình như vậy đó, mà mình chịu cái lý luận nào mà cho nó đúng. Khuyên mình cho nó đúng, nó phải, đó là cái lời khuyến khích tốt. Chứ mà nó phải khuyến khích cho biểu đi đi hoài, mà cái người khuyến khích mình không đi mà biểu mình đi cũng không được, phải không? Khuyến khích mình phải cố gắng, mình tu trì à, mình tu trì càng tinh tấn Phật tử thấy càng an lạc. Mà có nhiều người Phật tử thấy nè, niệm Phật là dễ đó, nhưng mà không có dễ lắm đâu. Mấy vị tụng kinh thì mình dễ hơn à, tụng kinh làm giết con kinh mình tung, còn mình niệm Phật lắm, Nam Mô giờ Phật cho nó nghĩ vọng tưởng nhiều lắm đó. Bởi vì niệm Phật nó thành tu thiền rồi, tự nó đi vào cái pháp thiền rồi, chứ không phải thường thiền quán rồi, nó sâu. Cho nên mà nhớ rằng á, cổ đức nói rằng Phật tử làm sao, chứ nói nhắc đỡ hoài Phật tử nghe, cái nào chánh trợ tu tịnh độ là có chánh có trợ. Chánh là sao? Là niệm Phật là chánh, chánh duyên. Còn tụng kinh là trợ duyên. Thành ra luôn luôn mình phải để ý tu này, mình niệm Phật một giờ tụng kinh nửa giờ thôi. Chứ Phật tử đừng nên là ham tụng kinh cả tiếng hồ, niệm Phật nửa tiếng là không được. Là nó là mình đảo lộn, lấy chánh làm trợ, lấy trợ làm chánh rồi. Cho nên có đức khuyên thà đừng tụng kinh niệm Phật không được, mà đừng tụng kinh không niệm Phật là không được. Cái chánh bỏ lấy cái tu cái trợ không là không được, không đúng cách. Ráng nhớ điểm này, tụng kinh thì dễ hơn đó, dễ hơn à, tự đi coi. Tụng kinh là cứ mình để mình trì tụng kinh này kia, chứ mình nó dễ, đọc chữ tụng tới thì dễ. Nhưng mà niệm Phật là bắt đầu cứ Nam Mô Di Đà Phật hoài, không khéo là dễ giọng loạn lắm. Thấy không? Vì đó cho nên Phật tử làm sao mà cố gắng nó khó một chút, rồi sau nó dễ. Bây giờ sư thấy Phật tử nào mình niệm nhường nó dễ không? Dễ đó. Bây giờ sư chưa dám nói khoe, nhưng mà nói phải chứng minh. Sư thấy bây giờ đối với sư niệm riết quen là dễ, khỏi cần khởi niệm dụng nhiều để ngồi yên lặng, bắt đầu để trong tàng thức nó khởi ra, không dụng công nhiều. Dễ là khó, không dụng công khó gì. Sư ngồi yên lặng, sư nghĩ tưởng cho yên lặng để câu niệm Phật tự nồng nó trào ra. Thì Phật tử tất cả nhiều người được, chứ phải tất cả người niệm Phật nhường nhã rồi, hỏi ai cũng được vậy hết. Cái chuyện nó phải vậy thôi. Bị trong cái mỗi người cái tàng thức, hàm tàng thức nó chứa. Mình gieo chủng Nam Mô Di Phật, mình chứa trong cái chủng tử của mình á, rồi nó hiện hành. Mà khi mình gieo nhiều câu niệm Phật rồi, tự nhiên trong chủng tử nó phải hiện hành ra là, rồi để yên lặng là câu niệm Phật rõ ràng ra. Cái chuyện nó rõ ràng trong cái Đức Phật chỉ, trong cái duy thức học. Còn bây giờ sở dĩ mình mới tu, mình thấy hơi khó là sao? Là Phật tử chứa cái gì đó không à? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, phiền, não, đủ điều. Thì bây giờ ngồi thì nó phải trào ra cái thứ đó, thì nó khó, phải không? Nó khó anh chút mà mới tu thì khó. Nhưng mà bây giờ mình gì? Mình ráng nhiếp tâm hoài thì nó chuyển, phải không? Mấy cái kia nó, mình hồi đó mình chứa, bây giờ nó ra rằng là nó hết. Bây giờ câu niệm Phật mình chứa thì mình còn có niệm Phật. Phật tử đi chỗ này không? Mà mình nhớ rằng có cái giọng, mình đừng ghét vọng niệm, mà mình không theo vọng niệm. Nhớ chỗ này ha, vọng niệm là tự tâm mình ra. Mình ghét mình diệt nó không được, diệt phiền não là mất Bồ đề. Nó ra kệ, nó ra mình giữ câu niệm Phật thôi. Cái chỗ tu là mình tự ý chỗ này nha. Không có ghét vọng niệm, vì hồi đó nó là tâm của mình mà. Thì bây giờ nó ra, chỗ nó ra mình không theo nó, mà biết đó là vọng. Tại vì mình hồi đó mình mê lầm, mình không biết, mình tạo cái chứa chấp vô vọng tử đó, cái vọng tưởng đó. Mà tôi nói không, 84.000 vọng niệm trần lao lạnh, sư nói đâu hết được. Thương con, thương cháu, thương nhà, thương cửa, tham sân si mạn nghi tà kiến, cái gì cũng vọng niệm cả. Còn chánh niệm là gì? Nam mô Di Đà Phật. Chứ rồi tự dễ hiểu là chánh niệm là Nam mô Di Đà Phật, còn tà niệm là đủ chuyện niệm nhớ nghĩ tưởng gì đủ ngoài đời. À, bây giờ mình tu tập mình giữ chánh niệm, rồi cái chánh niệm nó hoài thì sao vậy? Sao nó nhường nhã rồi thì Phật tử dễ tu lắm, dễ niệm Phật lắm chứ không có khó. Nhưng mà mới đầu hơi khó chút là tại, khó là tại mình hay tại ai? Tại mình hay tại ai? Tại mình chứ tại ai? Tại mình đó, mình chứa vô thì cho nó ra chứ. Mà Phật tử chứa vô mà không cho ra mà chết à? Phải không? Chấp nhận không? Chứa hoài không ra nó nổ tung như mà cái banh ba lông mà tử bơm vô hoài mà nó nổ chết à? Phải cho nó ra. Bởi Đức Phật biết điều kiện nó phải cho ra, mà chúng tử chứa vô rồi là hiện hành, là nó phải ra. Nó ra là mình chứa diễn ra đấy, phải không? Mình chứa gì nó ra cái đấy. Mà lúc Phật tử niệm Phật nó ra đủ thứ, là nó ra, cho nó ra. Ép nó không được. Bởi là kêu tu mà đừng ép, dằn ép là mình chết không được, mệt lắm. Không dằn ép nó ra, cho nó ra, kể cho mình niệm Phật tới diệt niệm. Đó, mình để ý chỗ này không? Ráng niệm đi. Ban đầu thì hơi khó, bởi có nhiều người mới tu rồi hỏi thưa sư sao khó quá, sư nó niệm vọng niệm quá vọng, hồi đó đâu thấy gì. Hồi đó mà tưởng nó vọng với vọng mình đâu thấy được, mình ngồi yên lặng niệm Phật mới thấy được chứ. Mà tại sao nó nhiều? Tại mình chứa nhiều nó phải ra nhiều, thì kệ nó, bây giờ niệm Phật đi. Đó, cứ nào mình niệm gieo cái chủng tử hồi đó, tại mình mê lầm, mình si mê, mình không biết, mình mới tạo cái vọng đó. Bây giờ mình giác ngộ rồi, hiểu đạo Phật rồi, bây giờ mình tạo cái chánh niệm cái tốt đẹp, mình chứa vô cái Nam Mô Di Đà Phật à, chứa vô. Thì đòi hỏi mình trì chí không? Đó là nếu Phật tử không nghe giảng pháp thường, không có bạn lữ tu tập, nghiệp Phật tử mới nhẹ mới được. Mới gì? Mới là Phật tử mới đủ sức để bền vững tu trì. Chứ không thôi nó kéo. Cái kia nó nhiễm lâu rồi nó dễ kéo. Cũng như thiền Phật tử bây giờ đi đến cửa khó không? Chèo chống vô lắm mới được, mà lơ mơ rồi trở lại liền. Trở lại là dễ. Ngược đi ngược nước là khó. Tự chấp nhận không? Khó nhưng mà không phải không được. Bao nhiêu người tôi tu được, bao nhiêu chúng sinh thành Phật, bao nhiêu bạn lữ mình đến thành đạo đắc quả, bao nhiêu bạn lữ mình tu trì được. Tại sao mình không được? Tại mình không tinh tấn thôi. Phật tử ráng tinh tấn tu trì để được. Mà càng Phật tử càng tu gì, càng thấy gì? An vui tốt đẹp. Vì con đường mình đi đến Niết Bàn mà, mình càng tu mình càng gần cái gì? Đến Niết Bàn cực lạc. Đấy, chứ không có lợi. Phật tử càng tu và tử càng đến gần Niết Bàn Cực Lạc mà sao không lợi được? Càng tu càng thấy an vui phúc lạc.